Giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng: thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 25. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta đã nói đến trong thứ tự của việc học tập, mấu chốt quan trọng thứ ba gọi là thận tư. Trong mối quan hệ ngũ luân thì chúng ta làm thế nào để nó được viên mãn, làm thế nào để lợi ích cho những người thân hữu bên cạnh chúng ta. Lúc này thường thì cách làm của chúng ta đều phải nên suy nghĩ một cách cẩn thận, cẩn thận mà đánh giá. Cho nên ngày hôm qua sau cùng nói đến việc một người phụ nữ vì sức khỏe của chồng mình mong muốn anh ăn ít thịt một chút, ít ăn thịt thì có lợi đối với sức khỏe của mình. Hôm qua chúng ta cũng đã nói đến trong các loại thịt thì vật chất tính axit quá nhiều, mà thể chất mang tính axit là nguồn căn của các loại bệnh mãn tính. Nhưng mà cũng không nên quá nóng vội hấp tấp. Thường nói là dục tốc tác bất đạt. Vì vậy trước khi muốn thay đổi người khác, bản thân trước tiên phải ổn định trở lại. Tâm của bạn có thể định thì bạn mới có thể xoay chuyển hoàn cảnh, bạn mới không bị hoàn cảnh chuyển. Cho nên bất kỳ sự việc gì muốn thành tựu thì nhẫn nại là vô cùng quan trọng. Thường nói là nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Lúc trước chúng ta đã đề cập đến chuyện nhẫn này, phải có thể nhẫn đến mức độ nào vậy? Xem cách hội ý của chữ nhẫn này thì thấy phía trên có một con dao, phía dưới là trái tim. Gắn lên quả tim của mình rồi thì bạn có thể như bất động, có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm như vậy. Chúng tôi cũng đã nói con dao này thật sự không phải là lấy con dao để lên trên cổ của bạn, mà khi chúng ta có ý tốt nhưng bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, khi bị người ta bỉa mai chăm chọc mà vẫn không quên được dự tính ban đầu của mình, không quên cái tâm vốn là muốn tốt cho họ, có thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục, ước hiếp, tiến tới mà thức tỉnh tâm hổ thẹn của họ, tiến tới thức tỉnh lương tri của họ. Cho nên đích thực là cần phải có công phu nhẫn nại. Mà công phu nhẫn nại này khi nào thì bắt đầu luyện gì? Thời thời khắc khắc khi nói chuyện, tiếp xúc qua lại với người khác, phải thường quán chiếu xem tính khí nóng nảy của mình có nổi lên hay không, ngạo mạn có nổi lên hay không, mất kiên nhẫn có nổi lên hay không. Phải tu sửa từ trong khởi tâm động niệm. Đây mới là phương pháp tu học tốt nhất, không chỉ trong mối quan hệ của ngũ luân, mà cần chúng ta dùng phương pháp tốt nhất để dẫn dắt cho họ. Thậm chí là gặp phải người xa lạ, chúng ta cũng phải dùng cái tâm chân thành để mà dẫn dắt người khác. Tôi nhớ có một lần tôi ở dưới lầu của trung tâm ở Hải Khẩu. Phía dưới lầu đó là một cái sân rất rộng. Trên sân có một ít giấy vụn, có một ít rác. Tôi liền cúi xuống nhặt số rác này. Trong số người dân sống ở dưới tầng này có một cô bé nhìn thấy tôi đang nhặt rác như vậy thì cứ đưa mắt nhìn tôi, cứ nhìn tôi như vậy. Lúc này thì các vị sẽ làm thế nào? Cô bé cũng không giúp bạn, cứ chầm chầm nhìn bạn làm. Chúng tôi tâm bình khí hòa. Lúc đó tôi vừa nhặt vừa để ý ánh mắt của cô bé. Xem ra cô bé nhìn tôi cũng rất chăm chú. Tôi nói với em gái à, em có thể giúp anh nhặt số rác ở đằng đó hay không? Đúng lúc cũng nằm ở ngay chân của cô bé, có thể thấy được cô bé có thói quen này hay không. Cô bé không có thói quen này, Kết quả là cô bé nhặt lên, vừa nhặt lên nhưng cô bé vẫn cứ cố nhìn tôi. Kỳ thực trẻ nhỏ đều rất là chú ý đến cách nhìn của ai đối với chúng. Là người lớn, cho nên nếu bạn khẳng định chúng ở đâu thì chúng sẽ đi về hướng đó. Người làm cha mẹ người khác, làm trưởng bối người khác, đối với nguyên tắc làm người xử sự càng rõ ràng, thì bạn liền có thể dẫn dắt con cái đi về phương hướng này. Khi cô bé nhặt lên và cứ nhìn vào tôi liền mỉm cười với cô bé. Tôi nói cảm ơn em đã giúp anh. Bên cạnh cũng còn nữa, vậy có thể tiếp tục giúp anh được không? Nó liền nhặt, đột nhiên bắt tay vào làm. Trong quá trình cô bé đi nhặt, sau khi nhặt đầy một túi rác, cô bé liền đi về phía nhà của mình. Đi vào rồi lại đi ra và cầm theo một túi đựng rác khác. Kết quả là đã nhặt đến túi thứ tư. Tôi thấy cô bé chuẩn bị đi vào nhà tiếp, tôi liền nói được rồi, hôm nay làm đến đây là được rồi. Vì đã nhặt rác ra đến tận đường lộ bên ngoài sân luôn rồi, cho nên tôi nói được rồi, hôm nay chỉ đến đây là được rồi. Nhìn thấy cô bé với bộ dạng muốn ngưng mà ngưng không được. Sau đó sau khi lên lầu, bởi vì tôi dắt theo một bé trai đi nhặt rác, cô bé này sau khi gia nhập thì đội ngũ của chúng tôi liền hùng hậu, nhặt được 4-5 túi. Sau khi lên lầu, chúng tôi nói muốn kịp thời công nhận khẳng định, mà trẻ con với nhau thì rất dễ xây dựng hữu nghị. Lập tức giao phó lại cho một bé trai trong trung tâm của chúng tôi đem một hộp nho khô của Tân Cương xuống lầu cho cô bé. Cho nên chúng ta dẫn dắt người lạ cũng vậy, dẫn dắt những người hành thiện ở bên cạnh chúng ta cũng vậy. Phải có thể khéo dẫn dắt từng bước một, chứ không thể quá hấp tấp vội vàng. Bởi vì con người đều có lòng hiếu thiện hiếu đức, mà muốn dẫn phát tâm hiếu thiện hiếu đức của họ thì tuyệt đối không thể ra lệnh đối với họ được. Mà bạn phải diễn thuyết cho người trước, bạn phải làm cho họ xem, bạn phải diễn cho họ xem. Họ sau khi xem xong rồi thì tâm sanh hoan hỷ, tự họ sẽ đi làm. Cho nên rất nhiều giáo viên của chúng tôi đều phải viết một quyển sách. Là sách gì vậy? Gọi là Nhặt rác có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trong mấy tháng nhặt rác của chúng tôi, chỉ tính câu chuyện về việc nhặt rác thôi thì cũng đã có gần 10 câu chuyện. Tôi còn nhớ khi tôi đến Bắc Kinh diễn giảng xong thì đến Trường Thành, đi thăm Trường Thành một ngày, nhìn thấy một nhóm giáo viên chúng tôi ở đó đi nhặt rác. Bởi vì hai bên đường đều là rác. Trường Thành là một trong những di sản văn hóa quan trọng nhất của Trung Hoa. Nơi đây có biết bao nhiêu người trên thế giới đến tham quan. Khi mà nơi này tạp loạn như vậy, không những chúng ta đã không thúc đẩy được sự tôn nghiêm văn hóa, mà còn làm mất mặt người Trung Hoa trong mắt bạn bè thế giới. Thế là sau khi tôi nhặt được một ít rác, đột nhiên vị giáo viên bên cạnh tôi liền nói, lúc nãy khi tôi nhặt rác thì có một người nước ngoài hướng ống kính về phía tôi và chụp hình tôi. Vì sao vậy? Chụp hình lại là đáng mừng mà cũng đáng thương. Họ vì sao lại chụp lại cảnh này? Bởi vì họ nghĩ rằng dường như sự việc như vậy ở đất nước Trung Quốc rất hiếm gặp. Cho nên việc nhặt rác có thể giúp làm đẹp mặt tổ tiên. Nhặt rác có thể thức tỉnh được lương tri của rất nhiều người. Có một lần, bốn người chúng tôi đi trên một cái lan can. Trên đường lan can này có rất nhiều câu chuyện đều có liên quan đến việc nhặt rác. Kết quả là bởi vì hai người chúng tôi cùng thầy Lý đi cùng nhau phía trước, đi phía sau là hai vị nữ giáo viên. Hai người chúng tôi nói đàn ông thì phải làm trước, liền nhặt rất nhiều rác ở phía trước. Việc nhặt rác này đúng lúc tan học, rất nhiều học sinh trung học ùa ra như ông dở tổ, Trên tay cầm là những gì? Trên tay thì một tay cầm đồ ăn, một tay thì lại cầm ly trà sữa trân châu. Vừa đi vừa ăn, vừa đi vừa dứt rác. Đúng lúc khi chúng tôi đang nhặt rác, đột nhiên phía đối diện có 4-5 em học sinh trung học đi tới. Kết quả là sau khi nhìn thấy chúng tôi nhặt rác thì đột nhiên dừng lại. Sau đó thì chúng nói: thật hiếm thấy, thật hiếm có. Chúng ở đó và cảm thấy sự việc này thật hiếm thấy, cảm thấy việc này rất hiếm có, rất khó gặp. Khi đó hai vị giáo viên nữ ở phía sau liền đi đến trước mặt và nói với chúng. Cô nói: các em cảm thấy hiếm gặp, giả như nếu các em cùng nhau đến làm, cùng nhau đi nhặt, vậy thì sẽ không còn hiếm có, khó gặp nữa rồi. Các em học sinh trung học này nghe xong thì cũng cảm nhận được có chỗ ngộ, gật gật đầu, nói đúng vậy đúng vậy. Đột nhiên chúng cũng liền cúi đầu xuống và nhặt lên cái đầu lọc thuốc lá. Cho nên khi chúng ta đích thực là muốn được lợi sanh hành đạo, trong vô hình trung thì đã thức tỉnh được lương tri của rất nhiều người khác, thức tỉnh rất nhiều người có thiện tâm. Tôi còn nhớ có một lần đi leo núi là ngọn Nam Sơn ở Thẩm Quyến. Trong lúc đi nhặt thì đích thực là rác rất nhiều. Chúng tôi cứ thế một đường mà nhặt về phía trước. Khi muốn quay xuống núi, đột nhiên người bên cạnh tôi liền nói: người như vậy là người tốt. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi không dám nói là có thể khiến cho lần sau họ đi đến đây là và họ nhặt rác. Nhưng mà tôi xác định những người nhìn thấy chúng tôi nhặt rác này, lần tới khi họ dứt rác, trong khoảnh khắc đó chắc họ sẽ không dứt rác xuống, mà họ sẽ đột nhiên liền lấy lên trở lại. Bởi vì họ không nhẫn tâm. Người ta thì đi lượm, còn mình thì đi dứt, làm ngược rồi. Cho nên có một đứa trẻ 5 tuổi tại Hải Khẩu, có một đứa trẻ có một lần cùng cha đi chơi. Khi đứa trẻ này ăn hết đồ ăn vặt thì còn dư lại một que tre. Đứa trẻ đó đưa tay lên định dứt thì lập tức thu trở lại, rồi đứng một mình ở đó cười. Cha cậu bé quan sát thấy việc đó liền hỏi cậu bé: con đang cười chuyện gì? Đứa trẻ đó rất ngại ngùng mà không dám nói. Tiếp đến người cha nói với nó: con nói ra cho cha nghe thử xem. Đứa trẻ đó mới nói, nó nói là vừa giơ tay ra như vậy thì đột nhiên nhớ lại thầy Thái nói không được dứt rác lung tung, cho nên lập tức giật tay trở lại. Thế là nó cảm thấy rất ngại ngùng. Cho nên đích thực là chúng ta khuyên người khác, đừng vì chuyện thiện nhỏ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà làm. Khi có rất nhiều chuyện sai lầm, chúng ta là người làm thầy, người làm cha mẹ, lại đều nói là không có gì, không sao đâu, đến trễ không sao đâu, dứt miếng rác không sao vậy, tích tiểu ác sẽ thành đại ác. Cho nên phải thận tư, thận tư. Có thể thành tựu đức hạnh cho trẻ thì tuyệt đối đều là từ việc thiện nhỏ mà làm, từ việc ác nhỏ mà thay đổi. Đây mới là phương pháp chính xác. Cho nên đừng vì việc thiện nhỏ mà làm. Từ trong cuộc sống của chúng ta, những việc nhỏ nhặt vụn vặt đều phải làm tấm gương cho trẻ nhỏ, thậm chí là làm tấm gương cho công nhân viên. Từ những điều nhỏ nhặt đó khiến cho những người bên cạnh đề khởi được cái tâm hiếu thiện hiếu đức này. Tôi ở tại Thẩm Quyến gặp được một vị trưởng giả. Ông đã 70 tuổi rồi. Vào lúc đó tôi đi thúc đẩy văn hóa truyền thống mới khoảng chừng được hơn 4 tháng. Lúc đó vẫn còn non trẻ lắm. Đúng lúc tôi đang diễn giảng ở Thẩm Quyến, cũng xác nhận rằng con người với nhau là một loại duyên phận. Lần trước vị thầy giáo tên là Lý Truyền Quân của chúng ta, thầy và vị trưởng giả này, trong cùng một ngày ba chúng tôi quen biết nhau. Vào lúc hôm đó tôi ở tại Thẩm Quyến luân phiên diễn giảng tiết cuối cùng trong 8 tiết. Thầy Lý này thì giảng ở tiết thứ bảy, bởi vì đúng lúc khu Long Cản mời thầy ấy đến làm người bình thẩm. Thư pháp của thầy viết rất đẹp. Thầy trong thời gian mấy năm tham gia cuộc thi, 5 năm tổ chức một lần, liên tục được giải. Trong 10 năm tổ chức 2 lần thì thầy cũng được 2 lần được giải. Cho nên lão sư của thầy đã nói, tất cả những người trong giới thư pháp, cho dù tập thêm thành tích 10 năm nữa cũng không thể vượt qua được thầy. Mà lời giáo giới lão sư đã dạy cho thầy đó là, chỉ cần con không có đức hạnh thì là ta đã hại con. Cho nên thầy ấy vẫn luôn cẩn thận ghi nhớ lời nhắc nhở này của thầy mình, là một người vô cùng khiêm cung. Và vậy học trò cũng là rất tận tâm, tận lực. Rất nhiều đều là dạy học không công. Cho nên hiện tại trên người thầy cũng không có được tiền dư giả gì. Khi thầy và tôi gặp nhau thì cũng là một duyên phần vô cùng đặc biệt. Bởi vì tiết giảng thứ bảy là của thầy, thầy đi đảm nhiệm vai trò bình thẩm. Kết quả nhìn thấy rất nhiều thư pháp nhất định không phải là của trẻ nhỏ viết, tuyệt đối là có người viết thay. Sau khi thầy xem xong, cảm thấy việc này không phải là việc bình thường, phải có trách nhiệm làm cho tốt việc này. Cho nên thầy lập tức đi tìm ban tổ chức, nói với họ là những bài này tuyệt đối là người viết thay rồi. Nếu như vấn đề này mà cho qua thì giới tư pháp đều là giả cả. Cho nên ông nói chỉ cần là viết thay thì hết thảy đều không chấp nhận. Bởi vì ông có quyết tâm như vậy, cho nên hôm đó làm xong rất trễ. Kết quả là khi vội vàng chạy đến thẩm quyến, khi đó chúng tôi đã kết thúc rồi. Đến hôm sau là tiết thứ 8, thầy cũng vẫn rất vất vả, rất bận rộn. Cho nên trên đường đi thầy luôn cầu nguyện, hy vọng hôm nay có thể kịp thời đến buổi giảng. Kết quả là thầy nói xe của thầy vượt qua rất nhiều xe, thay đổi 4 chiếc xe, cứ 15 phút là một chiếc. Cho nên thầy đã vượt trong bao nhiêu thời gian vậy? Chỉ là một giờ đồng hồ thì đã đến nơi. Kết quả là khi đến kịp thì đã cùng với vị trưởng giả quen biết tôi trong một ngày. Ba người chúng tôi mới gặp đã thân. Đến hôm sau chúng tôi cùng nhau đi leo núi. Mà vì thầy Lý Truyền Quân này hôm đó buổi tối không về nhà, đến ở cùng với tôi. Hai người chúng tôi vừa gặp nhau đã thân. Đương nhiên không phải như vừa gặp đã yêu đâu. Thầy và tôi gặp nhau nói chuyện được một chút thì tôi đã rất cảm động. Thầy nói tôi hiện tại thư pháp có thể không cần viết nữa, nhưng học vấn thánh hiền thì không thể không học. Tôi có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng về thư pháp, tôi nhất định phải nâng cao sự tu dưỡng của chính mình. Bởi vì trình độ nghệ thuật của tôi, nếu muốn có thể tiến thêm một bậc thì duy chỉ có tâm tánh của tôi nâng cao lên một bậc. Khi tôi đem những quyển sách về giáo dục đạo đức tặng cho thầy, bên trong có hơn 700 câu chuyện hành trì mẫu mực của thánh hiền nhân. Khi tôi tặng cho thầy, thầy liền quỳ cả hai đầu gối xuống đất, khiến tôi giật cả mình. Tôi nói thầy đừng làm vậy. Thầy nói sách như vậy thì phải tiếp nhận một cách chí thành, cung kính chứ. Hôm sau tôi cùng vị lão trưởng giả và thầy Lý Truyền Quân cùng đi leo núi Nam Sơn. Trong khi leo lên núi thì thầy Lý đích thân chấp bút hướng dẫn cho chúng tôi. Thầy nói thư pháp có hai động tác, lúc nào đó thì cần phải nhấc lên, lúc nào đó thì cần phải ấn xuống. Mấu chốt là ở ấn và thả. Kỳ thực đạo lý chí thâm cũng là đạo lý chí đơn giản, mà lúc nào thì nên nâng lên, lúc nào thì cần phải bỏ xuống, cũng giống như đạo lý làm người trong cuộc đời vậy. Nếu lấy lên được thì phải bỏ xuống được. Cho nên bất kỳ nghệ năng nào thì cũng là đều nâng cao tâm tánh tu dưỡng. Tâm không định xuống được thì thư pháp tuyệt đối không thể viết tốt được. Tâm mà không tịnh lại được thì sự việc sẽ không làm tốt được. Cho nên đó là lý do vì sao người xưa lợi dụng những nghệ thuật này để mà hung đúc tánh tình của họ. Cái đạo lý ở trong đó bạn nhất định phải hỏi cho đúng người. Phải hỏi người đã thật sự khế nhập cảnh giới thì bạn sẽ rất có thu hoạch. Mà ngày hôm đó chúng tôi cũng tiếp tục nhặt rác hai bên đường. Kết quả là vị trưởng giả 70 tuổi này nhìn thấy rất hoan hỷ, cũng tùy hỷ công đức đối với chúng tôi, liền chung tay góp sức. Ông nhặt rất là hăng hái, đi vượt lên trước chúng tôi. Có một việc mà tôi nhìn thấy rất cảm động. Vị trưởng giả này nhìn thấy một chiếc giày, chiếc giày này chỉ nhìn thấy được đế giày mà thôi, phần còn lại đều đã bị chôn vùi dưới đất. Thế là ông đã kéo nó lên. Khi tôi nhìn thấy chiếc giày được kéo lên, cảm động đến sắp rơi nước mắt. Ông luôn làm tấm gương cho chúng tôi xem. Khi nghe một điều thiện thì liền ghi lòng tạc dạ, nghe điều thiện thì để ở trong lòng, làm cho thật triệt để. Chúng tôi đều thấy mình không bằng ông. Sau đó khi vượt qua nơi chúng tôi đậu xe, ông vẫn tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục nhặt ra đến đường lộ, rồi đứng đó đợi chúng tôi. Chúng tôi mới thông thả cho xe chạy đến, đón ông cụ lên xe. Cho nên hành thiện thì phải triệt để. Chúng tôi nhìn thấy vị trưởng giả này đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng tôi. Đích thực là một người có thể nâng cao sự tu dưỡng, một người có thể lợi ích người khác, lợi ích xã hội. Tuyệt đối không phải là làm chuyện xa vời, mà là bắt đầu làm từ những việc thiện hành nhỏ. Cho nên làm việc phải tuần tự, từ thấp lên cao, từ gần đến xa. Nhất định phải từ nơi thấp, từ nơi gần mà bắt đầu, từng bước một mà đi. Việc này đáng để chúng ta thận tư. Nâng cao sự tu dưỡng như thế nào, giáo dục trẻ nhỏ như thế nào, làm sao để dẫn dắt những người bên cạnh. Bằng từ việc tu thân, từ chính mình mà làm. Vừa mới nói đến vấn đề thư pháp, vấn đề nghệ thuật, chúng ta cũng phải thận tư một chút. Hiện tại phụ huynh bắt con cái nhồi nhét rất là nhiều thứ, xin hỏi hiệu quả rốt cuộc như thế nào? Hiện tại rất nhiều phụ huynh làm việc gì cũng đều không có thận tư, đều không có suy nghĩ kỹ càng, dường như đều là làm một sự bàn giao. Cha mẹ người khác đã làm rồi, ta cũng đã làm rồi, tôi đã bàn giao rồi. Thế là chúng ta đã dạy ra một thế hệ con cháu mà chúng làm việc đều là sự bàn giao của bạn. Con đi học đều là vì cha mẹ mà đi học. Con làm việc này đã làm rồi, nhưng mà chúng lại không có suy nghĩ mà mình làm rồi kết quả có tốt hay không, có đạt được mục tiêu hay là không. Cho nên rất nhiều phụ huynh đã dùng tiền bạc để làm công việc bàn giao. Cho nên con trẻ chúng cũng sẽ luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên vấn đề không nằm ở trẻ nhỏ, mà vấn đề là nằm ở người lớn chúng ta. Trong một thời gian ngắn mà bắt chúng học nhiều như vậy, không những bạn đã tiêu tốn một đống tiền, mà hiệu quả trên đứa trẻ là tuyệt đối là không được tốt cho lắm. Bởi vì học chi đạo, đạo lý của việc học tập quý ở chuyên chú. Sau khi có định tánh thì chúng mới có thể nâng cao cảnh giới. Người hiện nay chướng ngại lớn nhất của việc học tập là đã học tạp rồi, tham học quá nhiều. Cho nên lễ ký, học ký biên chuyên môn nghiên cứu thảo luận học tập, trong đó có một câu nói: tạp thí nhi bất tôn tác hoại, loạn nhi bất tu. Mà bỗng chốc cho chúng học tạp, cho chúng học rất nhiều thứ thì tâm của chúng sẽ tán loạn. Tâm đều tán loạn rồi thì làm sao có thể thâm nhập vào một môn học vấn và kỹ năng nghệ thuật chứ. Cho nên trẻ con hiện tại học tập nhiều như vậy, Học đến sau cùng lại hận cha mẹ. Thật sự không thích cách cha mẹ sắp xếp từng ly từng tí cho chúng, ngay cả tâm cũng không hoan hỷ, cũng đều có oán hận. Chúng sẽ học được tốt các kỹ năng nghệ thuật hay không? Khổng Tử nói: hảo chi giả, bất như lạc chi giả. Chúng làm những việc này mà là hoan hỷ đi làm, thì bạn dù không hối thúc thì chúng cũng sẽ trực tiếp tiếp tục thâm nhập. Cũng giống như chúng ta chân thật để hiểu rõ chỗ tốt đẹp của học vấn đối với bản thân, thì cần gì đến cha mẹ thầy cô ở bên cạnh đốc thúc đâu chứ? Không thể chứ vậy. Cho nên khi chúng có sự chuyên chú, khi chúng có thể thể hội được sự trưởng thành của bản thân, sự đột phá của bản thân, sự quan hỷ của chúng sẽ khởi lên. Kỳ thực là vẫn cứ phải dũng mãnh, tinh tấn mà học tập, thì mới có thể không ngừng nâng cao năng lực của chính mình. Chúng ta có nhắc đến Thái Đẩu trong thư pháp là lão tiên sinh khải công. Hiện tại ông không những là người cao tuổi khoảng 70, vẫn còn đang làm một công việc xem rất là ngốc, đó là tu chữ. Đem những chữ thư pháp rất nổi tiếng ra, để ở phía dưới dùng tấm kiến cách ly, và bắt đầu tô lại từng chút một. Sợ rằng bản thân vẫn còn có một chút ý của riêng mình, sẽ không có cách nào để khế nhập vào trong bút pháp của Vương Hy Chi, Âu Dương Tuần, những vị cao nhân này. Cho nên đã buông xả chính mình. Rất nhiều người cầu giáo đều đến nói với ông: tôi mỗi ngày luyện mấy vạn chữ, luyện mà giấy xếp thành từng chồng, rất là nỗ lực. Nhưng mà khải công lão tiên sinh đã nói với họ: các vị luyện viết chữ mẫu nhiều như vậy, mỗi ngày luyện nhiều loại chữ mẫu khác nhau, chữ không như nhau, giống như tập bắn vậy. Bắn một vạn phát cũng không trúng một phát nào, còn tôi bắn một phát thì trúng một phát. Cho nên một phát này còn hiệu quả hơn bạn bắn một vạn phát. Cho nên bạn phải định trở lại, không nên tham nhiều, không nên học tạp. Cho nên thầy Lý Truyền Quân nói, khi thầy tô phỏng theo chữ mẫu, mỗi ngày chỉ học tô một chữ mà thôi. Cho nên con người hiện tại muốn nâng cao học vấn, nâng cao tài năng, thì nhất định phải đi theo con đường cũ. Nếu không thì không thể khế nhập được, bởi vì cách nghĩ riêng của mình nhiều quá rồi. Cho nên rất nhiều nghệ thuật cao thâm của Trung Hoa hiện tại đang dần sắp bị mất đi từng chút một. Bởi vì học tập hiện tại đều chú trọng đến việc mỗi lần học rất nhiều thứ, thế là không có cách nào khế nhập được những công phu chân thật này. Mà những trưởng giả thật sự có tâm muốn dẫn dắt, mà người trẻ của chúng ta hiện nay thì thế nào? Thì không chịu cực khổ được. Thế nên chúng ta đều cảm thấy thật hổ thẹn. Hy vọng các vị, những người có chí hướng với việc kế thừa những vấn đề nghệ thuật này của Trung Hoa, thì phải có thể chịu được khổ. Chúng tôi nói chịu đựng được thì khổ một chút thôi, còn không chịu khổ được thì khổ cả một đời. Cho nên đích thực là khi chúng ta học 3 năm, 5 năm thì phải chân thật chịu khổ để mà học. Thật sự đối với thói quen xấu của chính mình thì phải đuổi cùng, giết tận. Dần dần khi bạn đi đường thì sẽ cảm thấy bước chân này ngày càng nhẹ nhàng hơn. Dần dần thể hội được học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Vui sướng lên, pháp hỷ lên. Kỳ thực mà nói, việc học xong chân thật là một niềm vui. Chúng tôi làm xong khóa trình dài 5 ngày này, có một vị giáo viên đến nói với chúng tôi: thầy Thái à, khóa trình của các vị là đồ dùng để hóa trang tốt. Đáp: vì sao? Mỗi ngày thì có khí sao? Giống gì? mặt khác học được thì rằng những điều theo chào tổ thế gian trên thực khí thần thọ
nỗ lực mục đích
tươi nhuận
tám
chút bảy mươi trăng bằng hữu điểm tốt tụ cười
khổ
điểm tốt sự
tác
đối với
hạnh bồ tu
quan sát
ấy phát
là tùy học
si mê
đều rất
tin từ ăn chật chết
câu nói sách xuyên để tìm
con
được học
mười hai
cách làm tư tổ
chính sai
bây giờ
ấy
chúng ta thì mới có thể
dù
con được
còn con
mình cổ
rằng nghĩ duyên
sao
có nhân
ta
phải
nói này đủ một
hiện
sự ấy
rằng bài rõ trình tích trên phân lại
là châu
chân duyên
mấy ngoài ta học
những gì
có
thể khẩm trống
à,
rằng đề
vấn
duyên
chân thật
hợp của
có thể
có duyên
nhắn
trong một
ống
và bên
áo nước
biện luật
sắp hẻm nhỏ khác không vui nhìn chất gì
đi
cảm thấy có
cũng không
nổi
ở không
nhưng mà đổi niềm
từ
để cho
không
thâm nhập
về
niềm vui
sinh
vấn suy nghĩ
để
kính
vật sinh
giáo huấn tử
ba năm bốn
thân hành
một
vui thân hành báo ân này điều
duyên
vô cùng
phát
người
cầu nhân
ta lại không
phải
kim
là điều
vấn
đó
suy nghĩ vì sao
về đâu đi
trạng nguyên
lúc gì
vật ăn lợi gì
đến từ
sinh có thể cảm thấy
duyên
nếu như cơ đó
giá,
họ
tại
cầu không
thực
khổ
an yên
chúa cầu hồng
hết
là gì nên
xuất hiện chúng
lợi ích
hữu duyên bốn
cộng
bốn mươi
khi chúng ta làm
phụ
niềm cho nên khi lòng thừa
thật
truyền
thì chân thứ
kế thực năng nghiệp
hiện trong
hiện như thế
vô 45,
chúng ta cũng
trăm
tâm nhận cho nên
vô và hữu
chỉ cầu
của
thực là
phát
có thể
về
vận tỷ
biệt
nhập
nhân
thì mới
để làm
nhập vào
nhân
tinh tuy
cơ có không thực
gì bằng
nó
không nhiều tỷ
đến nhân gì thì có
chúng
thực thật
nếu
một
đủ giác mà suy đối với
thể biết
cách nghĩ
cũng không nhân
màu chất với cả bởi trong sáu những
một
mà lại
thành
thì nhiều
không trạng
nào suy
đang ở
rõ
hữu
sự đúng
thực hiện một
này có cách
một trăm
phân rằng
thái có vô
tốt
sinh
phân biệt bằng
nếu
cái không đem đi
mất
khác
chẳng thể không
người ta làm sao
chuyên
lời của người
thành
không
lúc
nghe
vậy
tiện truyền
mọi
chỉ lại
mất
xong thì
không
người ta
gì cả chuyện không xuất
trong nói
tám
vì mình
trăm
thời tru câu nói này
chúng sinh
vậy
chín
cẩn thận
bốn một
rất
không lại
chúng
có
nghe thấy
vừa
rất nhiều dịp
hai
là tiếp
thể không
xuất nói
cũng
nhiều vì chúng nghĩ
rốt
ôi
xây
dựng
thế
nghiệp
về
rồi thì chúng
chất có
ở các
hệ sinh
các gì nghiệp
diệt,
thế nào
hệ,
sẽ cả
diệt,
mà cũng ta
phận như số
chúng tôi
thì bao
thì được vẫn là
kỹ
thể hội được
quán
chính cấp
giới sự
của việc cũng yếu
tiện
một trăm trách hành khi hội được tận
hệ, công
lực
không
đó
cây
cái ngành tiền
tương
có rất nhiều vì những lực
chim
công sáo
bóng chẳng ảo ảnh
tán động
những
đó
chỉ là
học như vậy phải lợi nhân viên ta phải đến
đào,
nhiều tiền
đã
chế được của người
khác
khác
có sự
là ta
không
ta
trong tánh
đã
vậy
kỳ
thì
mình và người thách
mươi mốt trăm
chính
cùng
người khắp
cuối lời
người người mình mọi người sẽ
trong tánh
người chân
đây bị khen ai được
Trung Quốc Trung
Quốc mất
là
để
triết
có gì
niệm niệm dù không
có không thực sự vật
khi còn
trẻ
không người
nào
sáng
ai khổ
và ở rất nhiều
vui.
Sau đó ta cao trên bà đi cũng đã học
ta
ở
kinh niệm
tiếp
chúng ta
ngài không phải là
gì
người có tâm
và
được
tham
ngài
hay là còn
quá
tính tích
khi phân để cảm cách sâu
kinh người
chỉ
để trồng ai
tàu
để
út cho
tình học hữu ai
trên thực
thì đang nhân
tôi chưa
kỳ
để đi
quán
gì chỉ
ba năm
tham gia trăm. Đầu thì bất danh
tham
mà được cần phải
gia
mình
tha,
nghiệp thì đi học
mẹ ai làm
như vậy với chính
sống
trình phải
người đã
cuối cùng
là
mấy
ai
trách nhiệm đi học
ai sinh
cho nên
và
cách nào
chân
đi
nhận
chỉ
cùng
tôi ở
hãy
tịnh tâm chân núi
sự
thì trước
hồi
vào học
đi bố năm năm
đi được
một
à, khi tôi đi
bạn là bè
Úc người bạn tôi
nên Úc cầu hạnh phúc
muốn đúng tâm toàn
trống rỗng đều
truyền đúng là muốn
không,
hai năm
như
bắt đầu
sự việc
ý
tranh
được bây giờ xin nghĩ
đòi
là nhờ
khoái là
một cái
do
quả mây vậy đến đúc
trăm năm
tôi,
một
cắn họ với họ
buồn
chỉ
chút
vào học
thành, tạo
xem
nhau
dùng tâm
hại
giết mục đích đã có người
vào
ở lối
âu
kết quả là
ngày
khi đó
qua
hai người
trải
phá lệ
ác
một
ba nghiệp rồi đến
lư
thú
xin họ
điều lạc
một gì
thụ
truyền thông
đình
vẫn giả
cõi
dẫn cho tôi
sinh
từng
đôi khi
trong thì
sao
có cách
năm năm một khi 27 100
sao cái gì được mà
cái
cao thống chúng ta
này
lại không
chạc
bởi tâm không được
cấu phận nhận
thành
ấm mắt 100
ở
ra khó
thơ
vào sống trong cuộc
chữ
nhãn
chữ thân có nghĩa là
đầy của đoạn
tinh thành sẽ tự
8 50
có thể
hơn 19
chỉ hứa thì có thành
khỏi
cho nên
có cánh
hóa lệ
làm sao
lớn tuổi người ta vẫn học
ăn trong nhưng
học xong
nếu
quay
đánh
chồng
tự hiệu với
cuộc sống tệ
ông luôn
từ đó
lại
đâm dị dột
về
giúp người bệnh
chắc về cuộc đời
10 năm
đêm đắm tục
mà khi
phải tiếp
làm gì
ta
xin hỏi ở khu vực
tối
các bà
tiết tuyệt
thế nào
chân lý về
là
cảm đạt
bội phục
để thấu
từ tận
không
trên bàn chiếc
biển
nơi đó cần
giấy
của bà bằng
thầy đời
không biết
ông ấp
cuộc
bỏ
xin hỏi là chuyện để làm bà có chủ lực không có dùng
thanh mong
mọi người gì
mạng quá yếu lại
hứa tiết
lực
xin
ông ổ mất
giờ
biển
mưa
khiếp
con gì
người yếu
cười người
chịu
đời trên thiết đỡ chân của
mệt thể sốc thật
vô
lo cho
tử
giả sống vô
yêu
ngày
thường được lại cười cực kính
kẻ
du chúng ta
giao
nhiều những hình như
bất hứng giấy bằng hướng
bằng cho nó
ủ ác
lầm
đến
thấy
quan tâm
tuổi
trôi
thánh hiệp
ngăn pháp
chúng ta
tìm đất
tàu để
dạy
thị phi thì
thực tập nghĩ
mà không
để
dội bởi vì ta có kinh tổ
rất khó
phải
tán
kinh
bất
không
xa
xô bởi vì
gặp
đại
phân đình
như
ma
bởi vân
đây
như thế nào nhất định
hai
thêm
sáu
mươi của ta
một cách
thì bạn tuy nghĩ
bạn sinh còn
phân
dễ
thần thư thì chắc
trăm
ta tại
được
nó đọc
thắng
quý thì phá
hồng
giờ
thật
cũng chưa
nghe
xong
tài nẻo y phước
được cơ
thôi ăn đây cản ngay
cao
là
cứ
hảo phiền
các bạn
thần
hiểu được
sống
chỉ cần
ấm ho
phân
càng phật
thế gian
hay chú
khó buồn chính là
đáng
họ cặp phải tổ trăm
thì
bốn mình
trăm sáu một
tùy anh như là bị thiệt
đau sinh người
hay rất là
nhúng
thoại bị thiệt
tu như
người đời
hay thề mà không
bị thiệt thì
khổ
cuối
trong
mới nhiều
lộn nước
thường nợ
vui
thì
là
sẽ trả
cho
bạn
đau
trên
khổ
vàng bạc
vô
cho bạn
dù
ý
lửa
là
cao hoặc hạnh
bạn từ hiện tiền
chống họ xong
mà hứa được phòng đã nói
không bao rằng mình
cảm động
chuyên
hỏi
có
chăm lo
sáu
ai chăm lo
sống
những không cần phải
tắt
liền
tôi dập
không cần
chừng nào
chúng tôi người sẽ chấp tôi
sáu mươi một trăm
xong
một
sáu
cần chết và
tên khi
dễ xem không
về bạn
bất hạnh
luật một
lụy
cũng đã có rồng
lành phục may từ tầng xuống
à nhỉ cảm
đức mưa
trần trần cũng thấy trong
sinh
của họ
đốt chúng
trong cuộc
khổ
đó
cả lụy về
người
không
gì
về trình bày
ít
à, có thể
quý vị
nào tốt chừng
người nghe
bảy
cười to
sáu một trăm
cảm thấy
ông đức
cứ
có
của bà
thực
cùng đáng giật học tập
làm hiểm
tiếc
tám
nói
một bữa sinh
tướng mấy thật là việc
tức
trực tiếp này thể trụ thôi là được các vị mấy giờ đọc sau khi ăn phải rửa chùi một dùng sau khi đầu óc ăn buổi trời quá lạnh ăn phí thời ăn uống tinh thoái chức cần dinh dưỡng đều chỉ bằng mà các độ cao rau rau bát thì mình bay lên bạn ca tư thấy được cho nên càng phức thì bạn tự cực dinh tại quá thông minh hiện tại
hồi
không
này
một tăng
bồ tát biết lường do
cho nên
công
cẩn thận mới là lẽ
một
chính người không
bị hư không mưa
học hành
hướng
thì mới được
này công đức nguyện nhớ
hiện từ những
hai
thầy hiểu được lợi
tá
thì
tỷ của cùng đường
chào thì cùng
cả bước
thòi
mong tất
không bị để vậy
chúng sanh
một trong sức khỏe là khỏe hơn
vui được ai
ấn chứng
tâm
đã rồi
thân
hạ quý
bao bệnh
khỏe
nhiều bao
lâu
đang
có thí dụ lúc nào
cả chúng
chỉ thấy
mà tất
không bị
sao gì
khủng hoảng
như luôn án
là
nguyện họ
quý
với
người
hồi
không để
tử
sợ hãi
suốt
mạnh
phúc
vật
luôn
nguyện
họ
có một thương
ma
tàn
bồ suga có lạc
của áo quần vô
tri thì bắt đầu từ
thì
mỗi lời
thực thì cái nào được tạo
được địa ngục
khổ
đã có trong
cho người
trong địa
sanh
đang
nếu khoái lạc
đủ ý
hơi
ngôn ngữ của
133
lời cay độc
sanh khắp
mà phải nói
trong khoái lạc
như
trường tồn
nào cũng khiến cho người
thì sự vật sinh ra không có
hoan hỷ
từ vật chất tối sơ vĩnh cửu
phải vô ý
tìm
bằng
nguyện
chán mạnh
bốn
bằng khi
sưởi
ở trong
được hết
đã
rồi giá ba
hãy ăn
miệng
thì cũng ra
rung
ăn
kẻ bị miệng
cho đến
năm
thai cho đến miệng
nguyện
là đã
cảm
duyên
tháng mưa
tốt
tá
của chúng ta
lành
ta là
được mấy
ổ câu cửa
đốt nước trong địa ngục
cửa tể
danh nóng những chúng sao
à
hành
cây mày đừng trách
biến
trước khi
má thành
à mày đừng
chạy
mắt
trắng
tổ thích thì
đao,
có giết
lá
mày có đoạn
rực
nguy hãy bỏ đi
sen tới hộp
nếu chúng
dịch hành dịu
thiểu
địa ngục
những sinh
nguyện
tháng này dám đi
bảy
sinh linh
mơ
bố
ứng
thoảng là và lúc người khác
hả hư
ý
nôn
đau khổ
địa ngục
nguyện gì mà còn mạng cùng thọ hiện tại
rộn vui hát ca
đã một trăm
hạ
rồi
nga
với ta hãy trong
sanh địa ngục
có thể thực làm việc thiện
lung
thảo thiện
thành
đắp được
nóng
thậm chí
sắc
nguyện chúng sanh những
ngọc
do chiên ngoại
thành
họ
tiền
dài
trận mưa biến thành
à, yên bình
núi lửa
ở
mưa đá nguyện chính
là nằm về nhà cao bệnh
không
thờ phúng
nguyện đền thành
ngủ
chìm nổi
xung quanh
chúng sinh
mấy tháng
nguyện
thì có nào chết hay không
tung
có hay không
lễ hội
giá dường như nói đến
nguyện
sắp
dòng hiếu a trắng loại
không đó chết
da,
không đâm
thịt
chỉ để
tỏa
nóng thì có người
sôi
trồng cái
nóng sụp
ngay cả
nóng bỏ
chết không cũng đều khổ
không điệp nhờ công tốt nguyện
người ngủ có cái lớn nhất chết
du kinh không mà
vậy là thì
trời lên
tôi còn nhớ
được
còn nhỏ dứng
chịu một
cả nào
biến
ngủ thì
bóng đen
đèn học cấp dường như không thấy hình nói này
chim
trên vì chúng
và
hay cười
bồ
thường hay
thấy
để lợi
cả bổng và
nên tâm ta
rọi
thấy điều gì
đâu
hại
diệu này
thì vừa
sáng
người niệm này đó
nhau lên
chúng cho nên trong
kia
hay
bay
khi
óc thổi làm
và thân
hết
ớt
rứa
trí có thể hay không
quan
tịnh không
năng
khó
không
chung
đứng uy nghi
sắp sau tục
cương thủ
thì mới lợi
nước thơ
cười thì
sen
cũng
gặp được
trên
điểm tội nguyện hai mười ngày rơi xuống.